Kính thưa Thầy, con muốn hỏi làm sao để hàng ngày con cầu an và cầu nguyện cho ba mẹ con được khỏe mạnh và sống lâu. Ngoài việc con chăm sóc thì con muốn hàng đêm đọc kinh cầu nguyện cho ba mẹ con, nhưng không biết đọc kinh nào. Người già mà có tiền trong túi là khỏe, kinh kinh tế. Thưa đại chúng, mà theo lời Phật dạy đó, mình nuôi cha mẹ có bốn cách. Thứ nhất là bố thí, tức là cung cấp dưỡng nuôi những vật dụng cho cha mẹ hàng ngày. Cái thứ hai là ái ngữ, cho ăn, nhưng mình phải chăm sóc cái tâm lý của người già bằng những lời nói dễ nghe. Người già chừng nào tự ái nhiều chừng nấy, nhất là hồi nhỏ hồi trẻ một tay làm ra tiền. Bây giờ già ngồi chỗ không làm gì cho con, đôi lúc tuổi thân mà hay tự ái, hay tự than trách. Cho nên mình phải hiểu cái tâm lý của người già để sử dụng ái ngữ. Thứ ba là lợi hành. Cái gì có lợi cho cha mẹ mình làm, và đồng thời cái gì mà có lợi cho tinh thần cũng nên khuyến khích. Ví dụ như mỗi ngày á, ngoài việc chăm sóc đó, mình còn phải hiểu một điều là anh em mình, cái sự hòa thuận của anh em cũng là một vấn đề làm cho cha mẹ yên lòng khi tuổi già. Cái lợi đó mình phải nên làm, không phải tôi chăm sóc. Bây giờ ví dụ người em người anh nọ không chăm sóc thì mình cũng đừng có than vãn với cha mẹ, để cho cha mẹ, hoặc là mình có xích mích gì đó, mình đừng có tạo những cái xích mích nhiều để cho cha mẹ biết rồi cha mẹ cũng buồn. Mà người kia ăn đồ bổ nhiều mà tinh thần suy nghĩ không tiêu cực cũng không lợi cho sức khỏe người già. Cho nên mình chăm sóc là bằng cái bố thí, là cung cấp dưỡng nuôi, là ái ngữ, là lời nói, rồi phải lợi hành, nghĩa là cái gì không lợi cho người đó nghe thấy đừng để cho họ nghe thấy, mà ngược lại cái gì mà cần cho nghe thấy nên cho nghe thấy. Ví dụ như hướng dẫn cho cha mẹ nhìn hình Phật, niệm danh hiệu Phật, đó là lợi hành. Khuyên cha mẹ niệm Phật, khuyến khích cha mẹ đi chùa. Ví dụ như cha mẹ chưa có phải không còn làm được gì đi, giữ con cháu cho mình, nhớ cuối tuần cho nghỉ. Trời đất ơi, mình đi làm 5 ngày, ông bà giữ hết, mấy đứa nhỏ hết 5 ngày luôn, cuối tuần má rảnh ông giữ thêm giùm con bận đi tiệc. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi mình không, thật ra mình không phải xấu, nhưng mà đôi khi mình thiếu cái tâm lý đó. Biết cha mẹ thì sẵn lòng giữ cháu, nhưng 5 ngày là đã quá mệt rồi, phải cho 2 ngày nghỉ. Rồi chẳng những vậy rồi mình còn phải để quan tâm cuộc sống gia đình. Có nhiều khi gửi con tới giờ đón nó về mà chẳng bao giờ bước vô coi nhà này sạch dơ, con mình nó có phá quậy thì mình phụ dọn dẹp với cha mẹ, giữ nó xong rồi nhà cửa bề bộn mà mình không quan tâm. Rồi thậm chí cha mẹ nuôi cháu cho ăn không kém, nhưng tự mình là ba mẹ mấy đứa nhỏ mình phải biết, ba mẹ cũng phải đi chợ mua đồ ăn cho con mình ăn, mặc dù ông bà không tính gì hết á, nhưng mà tự mình phải hiểu đó, phụ thêm cho cha mẹ. Đôi khi làm rể phải quan tâm quà cáp một chút để cho cha mẹ vợ thấy rể này có lòng, mẹ rể quý, rể xanh. Rồi mình làm dâu cũng vậy, cha mẹ giữ con cho mình thì cũng quan tâm cha mẹ. Thật sự không mà biết là cha mẹ chẳng đòi hỏi gì, nhưng cái tâm lý là lợi hành, cái gì mình làm lợi cho cái tư duy, cái đời sống của họ cũng đều là tốt. Về dâu cũng vậy, mình quan tâm mẹ, mẹ có đi chợ không, con chở mẹ đi. Nhiều khi mình không bao giờ hỏi những cha mẹ muốn đi bằng cái gì đi, mình không quan tâm, thì cái đó cũng chưa xong. Cho nên sống trong cuộc sống á, nước mắt thì lúc nào cũng nhỏ xuống, nhưng chúng ta phải biết hứng mà còn phải liệt hơn. Người ta nhỏ xuống cho mình hứng không à? mà không bao giờ mình hết, nó cạn kiệt hết sao. Ví dụ ông bà già tiền già ông bao nhiêu mà phải đi chợ mua đồ ăn cho cháu cho con mình biết mà không phụ gì hết trơn, phải không? Thành thử ra cái đó cũng nên, mà dâu mà biết quan tâm vậy cho ông bà cũng vui, dâu này dâu ngọt để kia để xong. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta tu giải thoát, nhưng nếu chúng ta còn là người ở cõi đời, Đức Phật vẫn dạy cho chúng ta sống như thế nào mà trọn vẹn cái nhân nghĩa với nhau, mà trọn nhân nghĩa với nhau gọi là thành Phật đạo. Cho nên trên đời này không nên nói tôi là người không có đạo. Mình có đạo hết á, đạo làm con, đạo làm dâu, đạo làm rể. Là người mình sống trọn được chứ cái đạo làm rể là người đã có đức của người con rể, còn là đạo đức. Có đạo mới có đức, người không đạo là không có đức à. Cho nên không nên nói tôi không có đạo. Anh có đạo chứ, dù anh không phải đạo Phật nhưng anh có đạo người chứ. Anh có đạo làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em chứ. Anh sống mà không đối xử với ai hết à. Vậy là anh có đạo gì sao? Mình có trên vai mình nhiều đạo lắm. Đi vô hãng, đạo làm thợ. Về nhà, đạo làm cha. Xoay qua bên kia, đạo làm chồng. Ngó qua bên nọ, đạo làm anh. Thế làm sao mà nó có đạo được? Mà mình sống với bên nào mình cũng chọn là có cái đức, chứ là đạo đức. Mà sống được như vậy gọi là chọn thành Phật đạo. Còn cái thành Phật kia ngồi bông sen xa lắm, phải đi. Ngồi bông hồng thử có được không? Ngồi bông hồng được, ngồi bông sen được. Bông sen dễ ngồi. Cho nên tu chùa dễ tu, tu chợ, tu với gia đình. Nhưng mà nói vậy không có, mình ở đâu mình tu theo đó. Vô chùa tu theo chùa, về nhà mà nói rõ từng câu vậy, cho nên rốt cuộc mình tu trọn đời, đâu có chỗ nào mình bỏ phí đâu. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Nói như vậy không có nghĩa là tu tại gia dễ hay là khó, hay là ngược lại tu chợ dễ hay khó, mà con người chúng ta có ba chỗ để đi. Một, đối với gia đình. Hai, đối với tha nhân. Ba, đối với tâm linh. Chỗ nào mà không tu? Tu với gia đình là tu gia đình, đi ra ngoài làm việc là tu chợ, hướng về Phật đạo là tu đạo, tu chùa. Cho nên ba cái đó là ba cách, ba chỗ để tu, chứ không phải nói vấn đề tu cao, tu thấp, tu dễ, tu khó. Thứ nhất là tu tại gia. Trước khi mình ra ngoài mình làm, mình có cái gia đình mình, vợ chồng con cái, ráng sao mà tu với nhau trọn được cái đạo đó. Làm mẹ mà không quên bổn phận của mẹ, của vợ, ví dụ vậy đó. Cho nên á, bố thí ai ngữ lợi hành, thấy cái gì lợi phải làm. Cuối cùng là gì? Đồng sự. Đồng sự là mình phải đi với cha mẹ. Có nhiều khi cha mẹ buồn, cha mẹ đi chùa mà con không đi, với cái lý do là con bận việc này, con bận việc kia. Nhưng mà quý vị thấy một cái gì cũng vậy, mai mốt tới phim mình cũng đi đâu, con mình nó 13 tuổi, nó má đi mình thì con đi. Giọt nước trước làm sao thì giọt nước sau mình vậy. Đồng sự là gì? Mình luôn luôn hội nhập làm việc chung. Thầy Pháp Hòa thưa đại chúng là có bà cụ đó khuyên mình để bận bận nghe. Thầy người con mới nói với Pháp Hòa, thầy khuyên má giùm con đi, khuyên mấy niệm Phật giùm con đi. Ông bà nói không còn tiêu được, về chị phải tu theo. Ông bà bác chị đó mỗi tối ngồi 10 phút niệm Phật với bà má, thì bà má niệm theo. Bây giờ biểu bà má niệm Phật là người già mà niệm hồi mỗi tay, mỗi miệng, mỗi lưng, mỗi cẳng, đủ thứ hết. Lười nữa, cho nên rồi những cái bệnh tật nó làm cho mình lười. Chẳng người có muốn cho cha mẹ tu phải ngồi tu chung, má niệm Phật chứ con. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, bà già niệm theo. Một đêm mà mình hướng dẫn cho bà già được 10 phút là mình là thầy chùa rồi đó. Mình chỉ cho bà già tu bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Như vậy chăm sóc cho cha mẹ không phải vì ở vật chất không, mà phải hướng dẫn cho cha mẹ mà quan tâm tới tâm lý của người già. Mà người nhất là người hồi trẻ mà active, hoạt động chừng nào lúc về già càng dễ gọi là gì, tủi thân, phải không? rồi nói hồi đó tôi một tay tôi làm bây giờ bất tài vô dụng quá, sống chết đâu chết khúc cho rồi, sống hao cơm mất công con cháu. Má nói gì má nói, mình cứ nghe thôi, không rồi mình tùy theo đó, mình tùy thuận theo mọi cái nhu cầu mình giúp. Đó là không phải nói theo cái bình thường đó, chứ còn chưa nói là cha mẹ già rồi có những người sinh tật khó khăn nữa, khó lắm. Cho nên cái việc đó là nó do chúng ta vận dụng được cái bảo quan của mình là trí quan, thân quan gì đó. À còn nói tụng kinh, lại nói tụng kinh đó. Thật ra mình không tụng kinh nghiệm được, cái đó tùy mình là tụng phổ môn, tụng niệm Phật, cái đó chỉ là một hình thức phương tiện, trước hết là tu tập cho mình, sau đó mình chia sẻ cái năng lượng bình an đó cho cha mẹ. Và chính yếu là chúng ta thực hiện bốn điều: bố thí, an ngữ, lợi hành, đồng sự.